Bạn đứng trước cửa một quán cà phê quen, tay đã chạm vào tay nắm cửa nhưng vẫn dừng lại vài giây. Bạn muốn vào gặp một người bạn cũ, hoặc chỉ muốn ngồi một mình hoàn thành công việc còn dang dở, không có gì quá lớn lao. Không phải buổi phỏng vấn quyết định sự nghiệp, không phải một lời tỏ tình, cũng không phải chuyến đi thay đổi cả cuộc đời. Chỉ là bước vào cửa, chọn một bàn, gọi một ly nước, mở máy tính hoặc gửi một tin nhắn. Mình đang ở đây, bạn đấy chứ. Nhưng trong đầu xuất hiện vài câu quen thuộc, có nên để hôm khác không? Mình có đủ năng lượng không? Nếu gặp nhau rồi không biết nói gì thì sao? Nếu vào đó mà vẫn chẳng làm được việc thì sao? Âm thanh của quán, mùi cà phê, ánh đèn, vài người đang nói chuyện, tất cả đều bình thường. Bạn gọi món, chọn chỗ ngồi, gửi tin nhắn, mở trang tài liệu. Có thể buổi gặp diễn ra không xuất sắc, có thể bạn chỉ làm được một phần công việc, có thể vài phút đầu vẫn ngượng ngùng. Nhưng có một điều đã thay đổi rất nhẹ, bạn có thêm một bằng chứng rằng mình có thể hành động dù chưa hoàn toàn sẵn sàng. Đó là điểm quan trọng. Tự tin không phải lúc nào cũng xuất hiện trước hành động. Rất nhiều khi, tự tin được cập nhật sau hành động, từ những bằng chứng nhỏ mà bạn tích lũy. Bạn không nhất thiết phải đợi cảm giác chắc chắn mới bắt đầu. Đôi khi bạn bắt đầu với sự chưa chắc chắn, rồi chính hành động giúp bộ não có dữ liệu mới để điều chỉnh cách nhìn về bản thân. Tự tin, vì thế, không nên bị hiểu như một lời tuyên bố tuyệt đối rằng bạn sẽ thành công. Nó gần hơn với một đánh giá thực tế. Trong một tình huống cụ thể, bạn tin mình có thể tổ chức hành động, duy trì nỗ lực, học từ phản hồi và đối diện với trở ngại đến mức nào. Bạn có thể tự tin khi nấu một món ăn đơn giản, nhưng không tự tin khi thuyết trình trước đám đông. Bạn có thể tự tin khi chăm sóc một khách hàng quen, nhưng lúng túng trước việc thương lượng mức lương. Điều đó không có nghĩa bạn là người tự tin hoặc thiếu tự tin theo một nhãn cố định. Nó cho thấy niềm tin vào khả năng của bản thân thường gắn với lĩnh vực, bối cảnh và lịch sử trải nghiệm. Nhà tâm lý học Albert Bandura gọi khái niệm này là self-efficacy, thường được dịch là niềm tin vào năng lực bản thân để tổ chức và thực hiện những hành động cần thiết nhằm đạt một kết quả nhất định. Trong công trình năm 1977, Bandura trình bày self-efficacy như một yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc bạn có bắt đầu hành động hay không, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và kiên trì trong bao lâu khi gặp khó khăn. Đến cuốn sách năm 1997, ông tiếp tục phát triển lý thuyết này, nhấn mạnh rằng niềm tin về năng lực không phải là một phẩm chất đơn giản, bất biến hay hoàn toàn tách rời thực tế. Nó được hình thành và điều chỉnh từ những nguồn thông tin khác nhau. Trong các nguồn đó, mastery experiences hay những trải nghiệm làm chủ thông qua việc trực tiếp thực hiện thường được Bandura xem là đặc biệt có ảnh hưởng. Điều này không có nghĩa mỗi lần thành công nhỏ sẽ tự động biến bạn thành một người không biết sợ. Cũng không có nghĩa thất bại một lần sẽ xóa sạch sự tự tin. Ý chính là khi bạn tự mình thực hiện một nhiệm vụ, nhìn thấy kết quả, xử lý vướng mắc và hoàn tất một phần việc, trải nghiệm ấy cung cấp dữ liệu rất cụ thể. Nó khác với việc chỉ nghe đầu nói rằng bạn giỏi. Nó cũng khác với việc xem một video truyền cảm hứng rồi cảm thấy hào hứng trong vài phút. Đây là một vòng phản hồi. Bạn có một dự đoán về khả năng của mình. Dự đoán đó ảnh hưởng đến quyết định có hành động hay không. Hành động tạo ra kết quả và phản hồi. Phản hồi sau đó có thể cập nhật dự đoán ban đầu. Nếu bạn không hành động, vòng lặp bị thiếu một phần quan trọng, dữ liệu từ thực tế. Khi đó, trí tưởng tượng thường lấp chỗ trống và trí tưởng tượng trong lúc lo âu có xu hướng ưu tiên rủi ro, xấu hổ, thất bại hoặc mất kiểm soát. Khái niệm agency thường được dùng để nói về cảm giác và năng lực chủ động tác động lên cuộc sống của mình. Không ai kiểm soát được mọi thứ. Bạn không kiểm soát phản ứng của người khác, tình hình kinh tế, kết quả tuyển dụng, sức khỏe của người thân hay việc một kế hoạch bất ngờ đổ vỡ. Nhưng giữa kiểm soát hoàn toàn và bất lực hoàn toàn có một vùng rộng lớn. Những lựa chọn bạn vẫn có thể làm. Bạn có thể chuẩn bị một câu hỏi. Bạn có thể lưu số điện thoại cần gọi. Bạn có thể nhờ ai đó đọc giúp bạn CV. Bạn có thể đến sớm 10 phút. Bạn có thể dừng lại trước khi đồng ý một điều vượt quá giới hạn của mình. Nghiên cứu không cho phép kết luận rằng chỉ cần làm một việc nhỏ là tự tin sẽ tăng trong mọi trường hợp. Bằng chứng về self-efficacy cho thấy niềm tin và năng lực có liên quan đến cách con người lựa chọn nhiệm vụ, đầu tư nỗ lực và kiên trì. Stasinkovic và Luthers trong một phân tích tổng hợp năm 1998 về self-efficacy và hiệu suất công việc, báo cáo mối liên hệ dương giữa self-efficacy và hiệu suất. Đây là bằng chứng về mối liên hệ trong tập hợp các nghiên cứu mà họ xem xét. Không phải lời hứa rằng niềm tin mạnh hơn luôn tạo ra kết quả tốt hơn bất kể kỹ năng, nguồn lực hay hoàn cảnh. Woods và Bandura trong nghiên cứu năm 1989 về môi trường tổ chức phức tạp cũng xem self-efficacy như một phần có ý nghĩa trong cách con người điều chỉnh tư duy và hành vi khi đối diện với nhiệm vụ khó. Điều có thể rút ra một cách thận trọng là đánh giá của bạn về khả năng bản thân không chỉ là cảm xúc trang trí. Nó có thể ảnh hưởng đến việc bạn tiếp cận hay né tránh thử thách, cách bạn phản ứng trước sai sót và mức độ bạn tiếp tục thử các chiến lược khác. Nhưng từ đó suy ra rằng, hãy cứ tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ thành công là một bước nhảy quá xa.
Đó là suy diễn, không phải điều các nghiên cứu này bảo đảm.
Sự khác biệt giữa bằng chứng và suy luận rất đáng giữ lại.
Bằng chứng cho thấy trải nghiệm trực tiếp, phản hồi, quan sát người khác và sự khích lệ có thể góp phần vào self-efficacy, theo khung lý thuyết của Bandura.
Suy luận hợp lý là bạn có thể thiết kế những hành động nhỏ để tạo thêm trải nghiệm trực tiếp phù hợp.
Nhưng sẽ không chính xác nếu nói rằng mọi việc nhỏ đều hiệu quả như nhau.
Hoặc rằng thành công nhỏ có thể thay thế kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo, chữa trị hay điều kiện vật chất cần thiết.
Một quyết định nhỏ hữu ích nhất khi nó nằm gần năng lực hiện tại của bạn, nhưng vẫn tạo ra một chút thử thách.
Nếu nhiệm vụ quá dễ, nó có thể giúp duy trì nhịp hành động nhưng không cung cấp nhiều thông tin mới.
Nếu nhiệm vụ quá khó, quá mơ hồ hoặc quá rủi ro, thất bại có thể chỉ củng cố cảm giác bất lực, nhất là khi bạn chưa có công cụ hỗ trợ.
Quả phù hợp thường là nơi bạn phải nỗ lực, có thể hơi căng thẳng, nhưng vẫn có khả năng thực hiện một bước cụ thể.
Điểm chung của những hành động này là phản hồi tương đối rõ.
Bạn biết mình đã làm hay chưa làm.
Bạn có thể quan sát điều gì xảy ra sau đó.
Bạn có thể rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo.
Ngược lại, mục tiêu như trở nên tự tin hơn.
Đừng lo nữa, thay đổi cuộc sống quá rộng và quá khó đó.
Khi mục tiêu mơ hồ, bạn khó biết bước tiếp theo là gì, khó nhận ra tiến bộ và dễ kết luận mình thất bại dù thực ra chỉ đang thiếu một tiêu chí cụ thể.
Một hành động tốt có thể được mô tả bằng động từ rõ ràng, thời điểm rõ ràng và phạm vi vừa phải.
Thay vì mình sẽ chăm chỉ hơn, bạn chọn lúc 8 giờ tối, mình sẽ mở tài liệu và viết phần mở đầu trong 15 phút.
Thay vì mình sẽ giao tiếp tốt hơn, bạn chọn trong cuộc họp tới, mình sẽ hỏi một câu để làm rõ ưu tiên.
Thay vì mình sẽ bớt sợ, bạn chọn mình sẽ đi đến nơi hẹn trước 5 phút, thở chậm, rồi ở lại ít nhất 20 phút.
Tự tin tăng lên không phải vì câu chữ đẹp hơn, mà vì hành động được thiết kế đủ cụ thể để có thể xảy ra.
Đây cũng là lúc cần phân biệt tự tin với liều lĩnh.
Tự tin không phải là bỏ qua thông tin bất lợi, coi nhẹ rủi ro hoặc tin rằng mình sẽ thắng trong mọi tình huống.
Liều lĩnh có thể nói, cứ làm đi, không cần chuẩn bị.
Không cần chuẩn bị.
Tự tin lành mạnh nói, mình chưa biết hết, nên sẽ chuẩn bị phần có thể chuẩn bị, kiểm tra rủi ro, rồi chọn một bước phù hợp.
Liều lĩnh có thể vay tiền lớn vì cảm thấy chắc chắn mơ hồ.
Tự tin lành mạnh có thể bắt đầu bằng việc đọc điều khoản, lập ngân sách,
hỏi người có chuyên môn và chỉ cam kết trong giới hạn chịu được.
Liều lĩnh có thể bỏ qua triệu chứng sức khỏe vì sợ hãi hoặc phủ nhận.
Tự tin lành mạnh mạnh có thể đặt lịch khám và chấp nhận rằng cần thông tin chính xác trước khi quyết định.
Chuẩn bị không đối lập với tự tin.
Năng lực thực tế, kiến thức, thời gian luyện tập và sự hỗ trợ là nền quan trọng để tự tin có cơ sở.
Một nghệ sĩ tự tin hơn trên sân khấu thường không chỉ vì tin vào bản thân, mà còn vì đã tập rất nhiều lần.
Một bác sĩ cần kiến thức và quy trình, không thể thay thế bằng cảm giác mạnh mẽ.
Một người lái xe cần học luật, luyện kỹ năng và tỉnh táo.
Một người điều hành doanh nghiệp cần dữ liệu, tư vấn và khả năng quản trị rủi ro.
Hành động nhỏ có thể giúp bạn bắt đầu học, duy trì nhịp luyện tập và xây dựng niềm tin vào quá trình.
Nó không thể thay thế những điều phải mất thời gian để thành thạo.
Đôi khi quyết định nhỏ đúng nhất không phải là tự làm, nó là xin hỗ trợ.
Nếu bạn đang mắc kẹt trong lo âu kéo dài, châm buồn, hoảng sợ, kiệt sức, sang chấn, nghiện ngập,
bạo lực trong mối quan hệ hoặc ý nghĩ làm hại bản thân, việc tìm đến chuyên gia sức khỏe tâm thần, bác sĩ,
đường dây hỗ trợ khẩn cấp hoặc một người đáng tin cậy có thể là bước cần thiết trong những hoàn cảnh như vậy.
Lời khuyên cứ cố tự tin lên vừa không đủ, vừa có thể làm tăng cảm giác cô đơn.
Bạn không thất bại khi cần giúp đỡ.
Bạn đang nhận diện đúng giới hạn của một vấn đề và chọn thêm nguồn lực.
Tương tự, với các quyết định pháp lý, tài chính, y tế hay an toàn có hậu quả lớn, một hành động nhỏ có trách nhiệm có thể là hỏi chuyên gia, thu thập hồ sơ, xin ý kiến thứ hai, hoặc cho bản thân thêm thời gian.
Tự tin không đòi hỏi quyết nhanh.
Nó cho phép bạn nói, mình cần tìm hiểu thêm trước khi cam kết.
Khả năng trì hoãn một quyết định lớn để giảm rủi ro cũng là một dạng chủ động, không phải yếu đuối.
Sự không chắc chắn luôn là một phần của đời sống.
Bạn không thể đợi đến khi mọi biến số đều rõ ràng, vì khoảnh khắc đó hiếm khi đến.
Nhưng bạn có thể học cách phân biệt giữa không chắc chắn, có thể chấp nhận và nguy cơ cần được giảm bớt.
Bạn có thể hỏi, điều tệ nhất hợp lý có thể xảy ra là gì?
Mình có thể giảm khả năng đó bằng bước nào?
Nếu điều đó xảy ra, mình có nguồn lực nào để xử lý?
Điều tốt nhất hợp lý là gì?
Và điều có khả năng cao nhất thực ra là gì?
Những câu hỏi này đưa bạn ra khỏi hài cực, hoặc hoảng hốt né tránh, hoặc hưng phấn lao vào.
Vì thế, khi lần tới bạn đứng trước một cánh cửa, một nút gửi, một cuộc gọi, một cuộc trò chuyện khó hay một công việc đã trì hoãn quá lâu, đừng bắt buộc bản thân phải biến thành một phiên bản hoàn hảo trước khi bắt đầu.
Hãy xem điều đang xảy ra như một cơ hội thu thập dữ liệu,
chuẩn bị nếu cần, giảm rủi ro nếu có thể.
Xin hỗ trợ nếu vấn đề vượt quá khả năng xử lý một mình, rồi chọn một bước vừa đủ thật, vừa đủ nhỏ, vừa đủ rõ để hoàn thành. Có thể bước đó chỉ là mở cửa quán cà phê mà bạn đã đứng trước lúc đầu. Có thể bạn bước vào và vẫn thấy ngập ngừng. Và khi bạn nhìn lại, quyết định nhỏ ấy không phải phép màu khiến mọi nỗi sợ biến mất. Nó là dữ liệu. Bạn có thể hành động trong lúc chưa chắc chắn. Một lựa chọn nhỏ là dữ liệu, không phải bùa chú.